Tức là mình cứ thấy vị nào mà cái lông mày dài xuống như vậy, tức là ngài Tân Đầu Lỗ Phả La Đoạn, mà không được nhập Niết Bàn, bị Đức Phật cấm, bởi vì dùng thần thông quá nhiều, bị phạt. Mà Đức Phật bắt phải ở lại trong, tại vì nếu nhập Niết Bàn thì phải sinh đi sinh lại trong cõi luân hồi này. Nhưng mà ngài dĩ nhiên ngài không như mình nghĩ, mà ngài lưu lại ở trong cõi Ta Bà luân hồi này bằng thần thông, thành ra đôi khi mình cũng không có biết được. Các vị A-la-hán đó hiện hữu ở trong thế gian này mình cũng không có thấy được, trong kinh Lăng Nghiêm nói như vậy. A-la-hán đi lại sinh sống ở trong cõi này nhưng mà mắt phàm không nhìn thấy được. Nhưng mà Đức Phật bắt ngài phải ở lại để làm phước điển cho thế gian. Cái ngày tế đến là ngày Kalu Đà Di, tàu dịch là Hắc Quang. Hắc Quang là ánh hào quang màu đen, tức là da đen sáng ngời. Hắc Quang là vì nhan sắc của ông xấu và đen, lại sắc đen trói bóng khác với sắc đen thường, thành thử ông đi khất thực ban đêm, người ta thấy kinh hãi, do đó Phật mới chế giới cấm không cho đi khất thực ban đêm. Ông Kalu Đà Di, ngài Kalu Đà Di này á, thì đen, mà đen rất đặc biệt, đen bóng này vậy, mà xấu. Thành ra trong đêm đi khất thực, rồi ánh chớp nó chớp lên như vậy, cái người đi đường người ta nhìn thấy, người ta từng quỳ, ta ngất xỉu. Rồi người ta mới trách, ta bảo là sao cứ cho đi ban đêm như vậy. Thì sau Đức Phật mới cấm không cho các tỳ kheo đi ban đêm nữa, là do ngài Kalu Đà Di mà ra. Ngài Kalu Đà Di này cũng có rất nhiều cái nhân duyên để mà Đức Phật chế ra giới cấm. Mà nếu mà chúng ta mà hiểu rõ vấn đề á, thì mình mới thấy Đức Phật hành đạo như thế nào. Đa số ở trong cái giới của Phật có nhiều, thí dụ mình là người tại gia thì mình chỉ giữ cái hạnh giữ cái giới không có tà hạnh, tức là không tà dâm. Giới dâm là giới của cõi dục này, trong đó có con người. Con người duy trì cái nòi giống nó bằng sự dâm. Thì nếu cái người nào mà chỉ thuần túy cái vấn đề là vì lập gia đình để mà truyền con nối dõi, gia đình lập một cách chính thức, theo cái chính thức đó là theo cái phương pháp của thế gian. Trong thế gian này nói như thế nào là đúng là vợ là chồng á, thì nếu mình theo đúng cái nguyên tắc đó thì kêu là chính dâm. Còn nếu không đúng như vậy mà bị thế gian này cho là bậy bạ, cho là không đúng, thì gọi là tà dâm. Thì người tại gia cư sĩ chỉ giữ cái giới tà dâm mà được phép chính dâm. Còn người xuất gia rồi á thì cấm cả chính dâm nữa. Đấy, tức là coi như không được dâm dục. Tức là nói theo nghĩa dễ hiểu, không được phép lập gia đình. Tà dâm còn không lập gia đình chính thức còn được, huống gì là tà dâm nữa. Thành ra cấm như vậy. Thì nếu mà nói ra thì mình thấy là Đức Phật cấm cái giới này rất là kỹ lưỡng. Nhiều người mình nghĩ, thông thường mình nghĩ thì mình cũng bảo là cái gì á, cái chuyện mà một ông thầy tu mà có dính gì đến với người nữ là một cái gì mình cảm thấy là nó ghê gớm nhất. Thì một vị thầy tu chỉ có ba mấy cái này là có thể nói là mất uy tín, hoặc là có thể nếu người nào người ta muốn bôi lọ mình, hay người ta muốn phá quấy phá mình gì, người ta cũng dựa ba việc đó thôi. Mấy việc như là người nữ, hai việc chính yếu nhất là người nữ, thứ hai là tiền bạc, đó là hai cái việc chính nhất. Nhưng mà nếu mà mình thấy Đức Phật đối xử á, thì Đức Phật cấm là cấm, nhưng mà khi mà đối xử thì Đức Phật luôn luôn đối xử theo nhân quả. cái này nó khác với lại đạo Nho. Nho giáo thì không hoàn toàn là ca ngợi nữa cái chính dâm. Nho giáo là con cái phải bắt buộc phải lập gia đình, phải có con nối dõi, cái đó mới là có hiếu. Thành ra ca ngợi cái chuyện đó cho nó là một cái vấn đề cần thiết. Nhưng mà Nho giáo lại có một cái là khi chê trách một người thì hay nói về cá nhân của người đó. Thì đôi khi mình cũng bị ảnh hưởng Nho giáo, cho nên mình đối xử mình luôn luôn nhìn theo con mắt của Nho giáo, mình cộng thêm với cái giới luật của Đức Phật. Nên thí dụ bây giờ một thầy nào có liên hệ với phái nữ một cách không đúng, thì lúc bây giờ cái người Phật tử mình sẽ vừa nhìn theo giới luật ha. Đức Phật không cho như vậy, rồi mình nhìn nó mất thanh tịnh, rồi một mặt mình nhìn theo Nho giáo, mình thấy cái thầy đó là thế này thế nọ thế kia, mà ngay chính cái cá nhân của vị thầy đó cũng bị ảnh hưởng Nho giáo nữa. Mà chúng ta phải hiểu cái tâm lý con người nó như vậy. Thế con người mà cái gì mà càng cấm á thì nó càng phát sinh cái tâm muốn, cái ý muốn mạnh. Cái tâm lý của con người nó như vậy. Con người sẵn nó đã có rất nhiều cái mong muốn, cái ý muốn nó theo vấn đề ái dục. Mà mình cấm đoán chừng nào á thì nó phát triển mạnh chừng đó. Thế cho nên mình đừng có nhìn đạo Phật một cách giản dị. Mình đừng có bảo Đức Phật cấm là cấm. Đức Phật cấm nhưng mà Đức Phật có tất cả những cái cách thức để làm sao cái người đó, cái tâm người đó nó chuyển thành đạo. Chứ Đức Phật không có cấm xuông. Cấm xuông cấm không nổi, không có cấm ai nổi hết á. Mình thấy là nếu mà chuyện xảy ra các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật nhé, đệ tử của Đức Phật mà có vị trở về gia đình 6 lần đó. Có vị thì xuất gia tỳ khưu rồi ấy, mà về với vợ con để có con nối dõi. Chính vì như vậy cho nên Đức Phật mới lập ra, mới cấm như vậy. Ngài Ca Lu Đà Di cũng là một vị mà tạo ra rất nhiều vấn đề như thế. Mà đây là một đại A-la-hán. Khi mà Ngài chưa đắc quả A-la-hán, để cho mình biết là Đức Phật nhìn vấn đề như thế nào. Đức Phật cấm không phải thực ra, thứ nhất, nó cũng là để giữ gìn cho chúng sinh. Đức Phật sợ là chúng sinh nói này nói kia đâm ra tạo nghiệp cho chúng sinh, tạo nghiệp sợ giữ cho chúng sinh. Là mình đụng chạm đến tăng bảo, cho nên Đức Phật bắt các vị đó phải giữ những cái đó. Nhưng mà cái mục tiêu chính Đức Phật không có lập ra tăng đoàn để tự nhiên lại cứ giữ gìn uy tín làm gì hết, mà không có mục tiêu, không có lối đi gì hết. Đầu tiên Đức Phật đâu đặt ra giới luật, bởi vì mục tiêu của Đức Phật đó là tăng là để đắc đạo, là để giác ngộ, để giải thoát, cho nên mình mới làm ông thầy tu. Chứ không phải là tự nhiên cái mình để mình muốn mọi người khen mình là không có lập gia đình hay quá với này nọ gì đâu. Đâu có phải vì cái tiếng khen, nó đâu phải vì những cái nhìn ròm rò của Phật tử mà mình đi xuất gia, mà vì thành đạo thôi. Thành ra chính vì vậy Đức Phật không có đặt giới ban đầu. Thì sau này những cái nhân duyên đó Đức Phật đặt giới, chứng tỏ là Đức Phật muốn vì từ bi đối với chúng sinh, muốn duy trì Phật Pháp thì phải duy trì tăng bảo. Muốn duy trì tăng bảo thì phải để ý đến ý kiến của chúng sinh. Cho nên Đức Phật đặt ra giới, mà đặt theo nhân duyên nữa, chứ không có đặt ngoài nhân duyên. Tức là nếu bây giờ có rất nhiều chuyện mà mình cũng nghĩ là ông thầy tu nên làm, nhưng mà nó không có cái nhân duyên xảy ra để mà cho mọi người than phiền, Đức Phật không đặt. Tại vì Đức Phật nhìn làm sao vậy? Cái chuyện đó là nhân quả của vị thầy đó. Mà mình phải hiểu là cái nhân đạo với nhân thế gian nó đi cùng với nhau. Cái nhân thế gian không bao giờ nó phá được cái nhân đạo hết á. Mà cái nhân đạo á, nó cũng không bao giờ, nếu mà chưa đến đúng lúc, nó không phá cái nhân thế gian. Đức Phật là cái người rất rõ về nhân quả. Cho nên Đức Phật, mình thấy Đức Phật làm việc và cái thái độ của Đức Phật rất là bình thản. Có thể ông nhiều vị đệ tử làm rất nhiều cái việc mà đối với ngày nay đó là việc tồi bại, nhưng Đức Phật vẫn bình thản như thường. Thế mà nó ồn ào lên, Đức Phật bảo cấm. Bây giờ rõ ràng nhé, làm việc đó nó tai hại như vậy, cứ cấm, đặt thành giới, mà chỉ cấm đúng cái việc đó thôi. Ngoài ra không có thêm gì nữa hết, không có đề phòng trước, không có thêm gì hết á. Nhưng mà còn Đức Phật đối với vị thầy đó, Đức Phật vẫn rất là thản nhiên. Nếu mà có giới rồi mà phạm, Đức Phật bảo phải sám hối, và nếu đúng thì phải xả y. Thì Đức Phật làm cũng rất là nhẹ nhàng. Nếu có ai nói, Đức Phật không có nói là người đó là làm mất uy tín thế này, người đó cái, Đức Phật không nói cá nhân người đó, mà Đức Phật sẽ nói là bởi vì kiếp trước á, tại sao người đó lại như vậy, bởi vì kiếp trước như thế nào, và kiếp này bị như vậy. Đức Phật nói theo nhân quả, chứ Ngài không có trách cái người đó gì hết á. Vì nhân đó thì phải quả như vậy, mình phải nhìn theo nhân quả. Thành ra Đức Phật rất bình thản, Đức Phật đặt giới ra, và không bao giờ Đức Phật có cái con mắt đi nhìn ngó đệ tử của mình có giữ giới hay không. Đức Phật không bao giờ lưu tâm đến là đệ tử này thế này, đệ tử này nó có tính này, mình phải lưu ý, nó không có. Và bằng chứng là rốt cuộc những cái vị mà có thể làm những cái chuyện tồi bại rốt cuộc đắc quả A-la-hán. Bởi vì Đức Phật biết là khi mà cái nhân đạo đó nó chưa có đủ, nó chín thành quả, thì cái nhân phiền não, cái quả phiền não nó vẫn còn như thường. Và Đức Phật biết mỗi người, mỗi người nó một xu hướng khác nhau. Có người khi mà bị phiền não thì bị phiền não về vấn đề ái dục. Có người khi bị phiền não nó hành thì phiền não nó về vấn đề sân hận. Thành ra Đức Phật biết rằng là cái phiền não gốc, cái gốc của nó chỉ có bao giờ thành quả A-la-hán cái gốc nó mới hết. Thành ra bây giờ cái thành quả A-la-hán nó đang tiến, nó đang phát triển, nó sắp sửa đến cái mức độ chín mùi rồi, thì cái phiền não kia nó có hoành hành đi nữa, mình chỉ ngăn chặn nó một cách hình thức thôi, để cho thế gian này yên. Không thôi thế gian này nói cho Đức Phật thì không biết dạy đệ tử gì hết. Người thế gian mình thì không hiểu ra, mình cái gì mình cũng có thể phê bình được hết ạ. Thì lúc đó Đức Phật đặt ra, nhưng mà trong con tâm của Đức Phật nhìn thì Đức Phật biết rằng là cái vị đó chỉ còn bê bối một thời gian nữa là hết. Thì Đức Phật biết còn chưa thành A-la-hán thì làm sao hết tham sân si được. Cái lý nó rõ ràng, phải nhổ hết tham sân si đi mới đắc A-la-hán. Tức là cái quả, cái nhân A-la-hán nó thành quả thì nó mới chấm dứt tham sân si. Còn không thôi nó vẫn còn, nó vẫn còn cái gốc á, thì tu đến đâu nữa nó vẫn có thể hoạt động. Cái người không hiểu á, thì nghĩ nó là tội lỗi, rồi đâm đủ thứ, có thể mặc cảm, rồi người bên ngoài lại phê bình vào nữa, rồi nó làm cho mình bị chìm ngập ở trong cái phiền não đó. Thành ra người Phật tử mình phải nhìn theo con mắt Đại Thừa để mình hiểu rõ vấn đề. Cái sự tu hành là cả một cái hạnh nguyện lớn. Bởi vì theo như Đức Phật nói là mình đi ngược dòng. Những người xuất gia là những người đi ngược dòng đời. Thành ra ngược dòng thì làm cho dòng nước nó đâm mạnh ra. Nếu bây giờ mình xuôi theo nó thì dòng nước nó còn nhẹ, mà mình cản trở nó lại thì nó thành sóng á. Thành ra mình ngược lại với lại tất cả những cái năng lực luân hồi ái dục của mình thì dĩ nhiên nó phải mạnh ra. Mà ngày nào mình chưa cạn được cái gốc của nó thì nó phải mạnh chứ, không cách gì mình cưỡng được hết. Chính ở cái lẽ đó cho nên khi một người mà thực sự tu hành á, thực sự gọi là chân tu á, người đó phải biết nơi nương tựa, người đó phải biết chỗ để mà trợ duyên, để mà trợ cho mình và bảo hộ cho mình. Những người tu không chân chính mới nói cái câu mình cứ tự lực mình mà tu, không thể có chuyện đó được. Những người mà có trí huệ, những người mà chân tu rồi thì phải biết nương tựa. Mà nương tựa mà trong cái thời này mà không có Phật, không có gì nữa hiện hữu ra trước mắt mình ấy, thì mình phải biết nương tựa Phật qua hình ảnh, qua sự thờ phụng, qua tất cả những cái đó. Mình phải biết tin tưởng như vậy. Mình phải biết tin tưởng cái năng lực của Phật ấy, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Thì một niệm mình quy y về Phật thôi, mình có thể diệt được cái nghiệp lực trong A Tăng kỳ kiếp. Thì mình phải tin tưởng như vậy. mình không có cái trí huệ để cọ phát được cái lòng tin đó. Rồi nhất là cái thời ngày nay nữa, đâu còn các bậc A-la-hán, thánh đệ tử, đâu còn Phật nữa. Hễ chỉ mỗi người có một cái ngã của mình thôi. Rồi người nào mà cứ khuyến khích cái ngã mình nó tăng lên, cứ tự tu tự chứng lấy thì mạnh ai nấy tu hết, ai nói được ai. Rồi đều đi vào địa ngục như nhau hết. Thành ra lúc đó mình phải tin là cái năng lực của pháp thân của Phật luôn luôn còn hoạt động. Nhưng mà mình không có trí huệ để thấy, thì mình phải có lòng tin để mình đón nhận. Thành ra mình phải có cái chánh tín, mình phải biết cách tu tập theo cái tín tâm đó thì mình sẽ được cái lực gia trì. Tức là mình đủ cái nhân duyên ở trong một cái thời mạt pháp, mình tạo cho mình đủ cái nhân duyên để mình theo đạo được. Cái thời mạt pháp là cái thời mà không có nhân duyên đạo, mà chỉ có nhân duyên địa ngục thôi. Thì lúc đó mình phải biết là cái tín tâm của mình, cái sự thờ phục của mình đó, đó là cái chính nhân duyên. Cho nên tất cả những cái pháp môn tu hành nào mà không có cái vấn đề mà quy y Phật, mà thờ Phật, mà không lấy cái tín tâm làm căn bản như vậy á, mà trong cái thời mạt pháp á, đều là tà kiến hết á. Dù là mang cái danh nghĩa của, mang những danh từ, những danh nghĩa gì của Đức Phật, mà thiếu cái đó đều là tà kiến hết. Mình xét như vậy thì mình nhìn thấy cái nhìn của bên Đại Thừa. Mà trong suốt cái lúc mình tu trì như vậy, phiền não nó có khởi lên hay gì, không sao hết. Bởi vì cái nhân phiền não không bao giờ nó phá được cái nhân đạo hết. Mình phải có cái lòng tin như vậy. Và nếu mình không có, thì tự cái tâm mình nó không hiểu đạo, nó không theo cái nhìn của đạo. Cho nên tâm mình nó theo cái lối thế gian. Nhiều người giữ giới không phải vì theo đạo, mà cái lúc đi tu mình không rõ có một nhân duyên gì khiến cho mình đi tu. Khi mình đi tu rồi á, mình có cái ngã của mình. Mình là ông thầy tu, lúc đó cái ngã nó trở thành thầy tu. Thì nếu mà một người nào chê mình á, thì mình bị đụng chạm. Cho nên mình giữ giới để người ta đừng chê. Thực ra mình không biết gì về đạo, mình biết tu để làm gì, giữ giới để làm gì, mục tiêu là gì, phiền não là gì. Nhiều khi phiền não nó đầy ứa trong mình, bên ngoài mình cố gắng mình giữ như vậy để cho mọi người đừng chê trách mình. Mọi người không hiểu, cho người đó tu hơn mọi người khác, cho thầy này mới tu này. Nhưng mà thực ra nhiều khi hỏi ra không biết Phật Pháp là gì, để làm cái gì. Nhưng mà sao giữ vậy? Bởi vì cái người đó sợ mọi người khác cười chê mình. Nhất là khi mình là thầy tu rồi thì tất cả những cái đời sống của mình nó nằm ở trên phương diện thầy tu. Mình có được nhiều cái an nhàn, nhiều cái lợi dưỡng, nhiều cái sự cung kính là ở cái chỗ mình làm thầy tu. Thành ra đôi khi để duy trì cái đó thì mình phải giữ giới, người Phật tử kính không chê mình, người Phật tử mới cung phụng mình nhiều. Thành ra lắm lúc vì lòng tham mà giữ giới. Mà người Phật tử thì đâu có hiểu cái đó đâu. Phật tử mình chỉ biết là thấy ông thầy này giữ giới quá là mình kính. Thành ra chính vì vậy cho nên thà như là cái người mà thành thật với cái tâm mình á, mà muốn như vậy nhiều khi mình phải thất bại. Cho nên quý vị phải nhìn theo con mắt Đại Thừa mà thấy cái người mà đi theo Đại Thừa là người đi theo đạo. Lấy đem cái đạo đó phục vụ cho chúng sinh. Mà đôi khi cái năng lực của mình nó chưa đủ, mình bị phiền não. Mà nếu cái phiền não đó mà nó xuất hiện ra, nếu mà tâm mình theo đạo thật, thì đó là một cái điều có ích cho mình. Tại vì mình cần phải thất bại, thì thất bại là mẹ thành công. Thì mình mới bắt đầu phát hiện ra nhiều cái trí huệ hay đó. Nhiều cái trí huệ trong đạo rất hay. Mình che giấu được á, cái sự thất bại, cái phiền não nó không có trổ ra, mình che giấu, mình lừa người Phật tử được á, đó chỉ là một cái vô phước cho mình thôi. Rồi từ đó trở đi mình nghĩ rằng là cái thành công của mình á, là nhờ cái lực che giấu giỏi của mình. Và mình thấy là sự che giấu nó cần thiết, bởi vì nhờ mình che giấu được cho nên mình được bao nhiêu cái lợi lộc như vậy. Thì đó là một cái xui vô cùng, cái vô phước vô cùng, không bao giờ mình thấy đạo nữa hết á. cái tâm của mình nó sẽ đi vào con đường lệch lạc. Thà như là mình không đủ sức che giấu. Đấy. Có nhiều tôi nói cho quý vị Phật tử nghe một phần nào để hiểu cái vấn đề đó, mà mình mới có được cái nhìn của Đại Thừa, mình mới biết theo Pháp Đại Thừa. Một ông thầy có hai đệ tử. Một đệ tử lười, một đệ tử chăm. Chứ bao giờ mình cũng khen đệ tử chăm hết chứ. Một đệ tử thì nó không để ý gì hết ạ. Một đệ tử thì lo vấn đề với lại Phật tử này nọ gì, thì mình cũng phải khen cái anh đệ tử đó chứ. Mọi người Phật tử đến chùa cũng bảo là ừ, cái thầy kia thì lười quá, mà thấy ham này ham ăn, ham nhậu, ham đủ thứ gì. Còn thầy này tử tế, thế này giữ giới hạnh này nọ, biết lo chùa gì. Thì Phật tử người ta cũng khen thầy đó. Thì ông thầy cũng thấy là cái người đệ tử đó có giá, có ích. Nhưng mà đó nó chỉ là cái chuyện của thế gian thôi, còn cái chuyện thành đạo như thế nào. Cái tâm của hai người đệ tử, một người lười, một người chăm đó, tâm tham sân si nó bằng nhau. Không có người nào thua người nào. Thành ra muốn nhổ được cái gốc tham sân si đó, cả hai vị đó đều phải thành A-la-hán mới nhổ được. Chứng tỏ là cái gốc nó bằng nhau. Nhưng mà tại sao anh này anh chăm hơn anh kia? Bởi vì cái anh đệ tử này anh nghĩ về cái ngã của anh nhiều hơn. Anh sợ bị thầy la, anh sợ bị người Phật tử xung quanh chỉ trích. Tuy rằng lúc đó mình cũng phải nói đó là cái điều tốt, chứ mình có chê nó xấu. Nhưng mà nhìn theo đạo thì nó không có đủ một chút nào hết. Muốn thành đạo như vậy không cách gì thành được, khi mà mình chỉ lo cho cái ngã của mình thôi. Còn cái anh mà lười này á, là thực ra tại sao mà mình quá lo cái sự chỉ trích của người ta? Bởi vì mình quá lo cho cái ngã của mình. Thành ra hơi ai nói đụng một chút mình chịu không nổi, thành ra mình phải lo trước. Còn cái anh kia, cái ngã, cái ý niệm về ngã đối với anh nó hời hợt hơn. Thế cho nên anh không chịu để ý, anh mới bị chỉ trích phê bình. Thì mình thấy ngay là dở hơn, theo mắt người đời nhìn là dở hơn rồi. Nhưng mà chưa chắc đối với đạo là ai hơn ai. Nếu mà cái anh lười đó mà anh gặp đúng thầy, đúng pháp, mà anh phát tâm đúng thì anh lại lợi hơn cái anh kia. Nếu mà khi mà đều gặp đúng thầy, đúng pháp, đúng phát tâm rồi thì chưa chắc là ai thành đạo trước ai. Bởi vì cái anh mà nó bị cái ngã nhiều, nó sẽ thành một cái chướng ngại đối với đạo ghê lắm. Mà nếu bây giờ nữa, cái anh này vì lười biếng thành ra mới gặp nhiều chuyện thất bại, mới bị nhiều cái tai tiếng. Nhưng mà nếu mà có đúng thầy, đúng pháp, phát tâm đúng thì rất ích lợi. Bị như vậy lúc bây giờ mới thấy cái chỗ nương của mình là đâu. Còn nếu không đúng thầy, đúng pháp, không phát tâm đúng thì bị như vậy thì lại đâm mặc cảm, lại bỏ đạo, hay là đâm ganh tị, đâm tị nạnh với cái người huynh đệ của mình. Còn nếu mà đúng thì lúc bây giờ mới thấy là phải nương về chính pháp. Còn cái người kia, cái người đàng hoàng, cái người xuất gia đệ tử đàng hoàng kia mà cứ lo cho cái ngã của mình, mà cứ lo tha thiết, lo như vậy một cách trọn vẹn như thế, rồi tất cả mọi chuyện gì nó đến mình đều thành công hết, thì mình sẽ bị một chướng ngại lớn đối với đạo vô cùng. Đó là một cái xui xẻo cho mình. Lúc đó mình nghĩ rằng là mình là con người đứng đắn, mình là con người đúng đạo, bằng chứng là thầy cũng không chê, Phật tử cũng kính trọng, thầy cũng phải khen. Bằng chứng là mình làm cho chùa chiền thịnh vượng. Đứng cái bằng chứng như vậy thì mình đúng quá rồi còn gì nữa. Mà thực ra mình không có một cái đúng gì hết trong đó đối với đạo. Rồi mình ỷ y như vậy, cái ngã của mình nó theo nó tăng trưởng, mình cũng không nhận ra. Muốn cứu cái người đó, người đó phải bị một cái nghiệp nó đến. Tức là mình cứ leo cao cho lắm vô là mình tưởng mình giỏi, nhưng mà đâu biết càng leo cao nó càng nguy hiểm. Thì mình phải bị té một cái thì mới sợ. Thành ra đùng một cái chẳng hạn như vậy, gặp một cái cô nào đó, tự nhiên dính líu, giờ Phật tử mới chơi với, Phật tử mới sụp đổ, chùa chiền ông thầy mới dầu dĩ, ông thầy bảo bao nhiêu lâu nay mình đã dành cho nó để cho nó trụ trì thế mình, bây giờ nó vậy đùng một cái nó tự nhiên nó như vậy là tá hỏa tam tinh hết. Nhưng mà nếu mà người đó có duyên với đạo ấy, thì cần phải có một cái nhân duyên như thế, còn thôi là nó đi lạc luôn, nó đi mất hút vào cái con đường của thế gian với lại điên đảo hết ấy. Và mình lại cứ tưởng mình đúng, nó thành một cái bản ngã cố chấp. Tôi có nói nhân duyên này, kiếp sau sinh ra đâu có đạo để mà tu tiếp nữa đâu, tại vì trong suốt cái thời gian mà mình duy trì, mình nói tôi duy trì cho đạo, thực sự ra là duy trì cho cái ngã của mình, cho cái ngã mình nó được yên ổn, cho cái ngã mình nó được cung kính. Mình chỉ mượn đạo để mình được cái đó thôi. Rồi suốt một đời sống của mình, mình duy trì giới là không phải vì đạo, mà để mình được hưởng. Thành ra kiếp sau nó đâu có thành đạo nữa, mình đâu có tu nữa, mình thành một con người có kỷ luật, thành ra có sức khỏe, cho nên có trí thông minh, mình thành công trong cuộc đời, nhưng mà mình rất là tự ngã. Lúc đó mình chê cả Phật Pháp Tăng nữa, tại vì kiếp trước mình đâu có hiểu rõ Phật Pháp Tăng đâu, mà không biết đâu là do nhờ cái nhân giữ giới của mình trong kiếp trước ấy, cho nên kiếp này mình được giàu có, giỏi giang như vậy ấy, mình có thành công, có thể làm tổng thống đi nữa. Lúc đó mình ngồi mình chê hết mọi người. Rồi những cái nghiệp dữ, cái tính xấu của mình nó mới nhân cơ hội nó phát triển. Thành ra chúng ta phải nhìn theo con mắt của đạo, chứ đừng có cứ thấy trước mắt mình thấy hay quá thầy đó là nhất rồi, phải như vậy. Mà do đó cho nên mình có thấy những cái phiền não nó đến với lại quý thầy này nọ gì á, cái người Phật tử của Đại Thừa không có thấy nào đúng gì hết á. Thì biết nếu mà thầy còn tin đạo thì cái nhân của thầy không có bị phá. Thì những cái chuyện nó xảy đến như vậy nó là cái mà để thầy vượt qua phiền não. Mình sẽ bị như thế thì lúc đó mình mới thấy tất cả mọi cái giá trị của đời sống này nó chẳng có nghĩa gì hết á. Tất cả những cái gì mình làm xưa nay á, tại vì khi đó mình bị cái gì đó, Đức Phật phạt mình hả? Đức Phật nào phạt mình đâu. Xưa nay mình đau khổ. Và tại sao vậy? Mình bị mất cái gì vậy? Mất cái sự cung kính, mất cái sự cúng dường của mọi người. Cái cung kính, cái cúng dường nó đâu phải là đạo. Đức Phật chưa từng bao giờ lên tiếng trách mình hết á. Khi mình xuất gia theo Phật, khi mình trì giới, cho đến khi mình bị mất uy tín như vậy, Đức Phật không hề lên tiếng một câu. Đức Phật đối với mình vẫn từ bi như thường, Pháp Phật vẫn sáng tỏ như thường. Mà tại mình không nương, mình chỉ nương vào cái người Phật tử tôi có tiếng tăm, tôi có tiếng tăm như vậy, mọi người đồn như vậy, rồi bây giờ nó mất đi, nó bị cái nhân duyên nó phá đi, rồi mình đau khổ, rồi mình tu không được nữa, mình đủ thứ hết. Phật Pháp không có trở ngại gì mình hết. Mình thấy rõ rằng mình có tu hay không, mình có nương theo Phật Pháp hay không. Nhưng mà tâm lý của con người thì luôn luôn nó diễn ra như vậy, và mọi người xung quanh nhìn cũng nhìn theo cái đó, chứ không có biết nhìn theo Phật Pháp. Mình có trì giới, Đức Phật cũng không khen. Mình có bị phá giới, Đức Phật cũng không chê. Đức Phật chỉ nói mình chân lý là như vậy này, nếu mà con nương vô là con thoát. Mà con trì giới mà phá giới cũng không thoát được, nếu mà chưa có nương và pháp. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên khi mà mình học đúng đạo ấy, tại sao mình phải trì giới nếu mà không vì pháp? Mà tại sao phải vì pháp nếu không vì chúng sinh? Nếu không vì chúng sinh thì mình không có tìm đến pháp. Mà để giữ pháp cho nên mình phải trì giới. Nếu mình có cái tâm đó thì cái sự trì giới của mình nó chẳng có đạo ở trong đó hết. Do đó cho nên tóm lại, nếu mình hiểu rõ giáo lý của Đại Thừa, cái tinh thần của Đại Thừa thì tất cả nó thành đạo. Và tất cả mọi cái nghiệp này nọ gì, lớn nhỏ gì, nó cũng chuyển biến thành đạo hết á. Cũng như mình nấu món ăn vậy đó, muối là mặn, nó sẽ trở thành cái vị ngon. Tiêu là cay, nó sẽ trở thành vị ngon. Thành ra khi mà mình nấu đúng cái món ăn, tức là khi mình tu đúng á, thì mọi phiền não á, nó chỉ làm cho con đường đạo mình thêm sáng tỏ thôi. Còn mình tu không đúng á, thì phiền não nó phá mình cách nào cũng được hết ạ. Thành ra cái người tu đúng rồi á, thì lúc bây giờ mình càng bị phiền não thì mới thấy à, chỉ có Phật trong cái lúc mà mọi người đều cười chê mình, đều khinh bỉ mình, đều cho mình là con người mà không ra gì hết thì chỉ có Phật vẫn sẵn sàng cứu mình, vẫn đối xử mình trước sau như một. Thành ra tại sao mà xưa nay mình xuất ra, mình thấy như vậy. Rồi từ cái chỗ đó mà mình phải nhớ đến là mọi chúng sinh khác cũng đều bị hoàn cảnh giống mình, hoặc cũng đều bị cái đau khổ giống như mình. Thì lúc bây giờ ai cứu những người đó thì tất cả mọi người khác cũng đứng cười mà thôi, chê trách mà thôi. Thành ra nếu mà mình hiểu rồi thì mình phải phát cái tâm vừa để cứu mình và cứu người nữa. Thành ra nếu mà mình bị cái hoàn cảnh như vậy là một cái nghiệp nặng cho mình ấy, mà nếu mình có chính pháp ấy, thì nó trở thành mình phát Bồ Đề Tâm đúng nghĩa, nó không có tai hại gì cho đạo hết ấy. Chính vì vậy cho nên một người tu đạo chân chính ấy, đi vào cái thế gian này với tất cả những cái nghiệp lực của thế gian này, nó không cản trở nổi cái bước chân đạo của mình, là nhờ mình có cái tinh thần đại thừa. Còn hở ra một chút là mình chỉ có biết đối xử với mọi người để có uy tín, để có lợi dưỡng với mọi người, nó mất cái đó đi là mình coi như mất tất cả. Đạo của mình cũng xây dựng ở trên cái đó. Thế mọi người mà đến cung kính mình, cúng dường nhiều, tức là mình có đạo, tức là mình đi đúng đạo. Thế mọi người mà cười chê mình không cúng dường nữa, tức là mình đi sai đạo, mình mất đạo. Thì thực ra đạo của Đức Phật nó không nằm ở chỗ đó. Nhưng mà con người thì sống như vậy, và mọi người khác cũng đều sống theo cái tâm lý đó. Thì giờ mình muốn hiểu đại thừa thì mình phải hiểu rõ như vậy, và mình phải nhìn như vậy. Do đó mình mới thấy Đức Phật á, một đệ tử nó có xảy ra một biến cố thì trọng đại vô cùng, Đức Phật không bao giờ nao núng. Như tôi không nhớ thì hình như ngài Kalu Đà Di phải không, ngày nào là bị chặt đầu chết đó, ngài Kalu Đà Di này. Mà cái vấn đề ngài Kalu Đà Di bị chặt đầu chết đó, là nó liên hệ đến cái vấn đề ghen tuông. Và vì ngài muốn cứu độ, lúc đó ngài thành A-la-hán rồi. Ngài thành A-la-hán, ngài mới nghĩ là tất cả những cái chuyện bê bối của mình từ xưa đến nay á, mình phải cứu, tức là mình phải rửa sạch lại, mình cứu độ lại những người đó. Mà chính vì vậy á, mà nó mới liên hệ trong những vấn đề ngài đi cứu độ như vậy, rồi mới bị đến mức độ như vậy. Mà khi chặt đầu rồi mình giấu đầu với xác ở trong một cái bãi phân nữa, tức là nó rất là thê thảm nhá. Mà nếu nó xảy ra ghê gớm, nhưng mà bởi vì đệ tử của Đức Phật đều có thiên nhãn thông hay là đều chứng A-la-hán, thành ra các vị đó đều biết rõ là ngài Kalu Đà Di là thanh tịnh. Thời nay của mình biết rõ rồi, Phật tử thì đồn ồn ào, người dư luận đủ thứ, mọi người lại tâm hồn mọi người có cái cải lương tính ở trong đó nữa. Người chuyện gì mà nó thật ghê gớm, nó thật lâm ly thì nó đồn đại rất nhiều nữa. Nhưng mà thời Đức Phật được cái như vậy, nên Đức Phật cũng bình thản chứ không đến lấy xác ra để mai táng và nói lại cái nhân quả kiếp trước thôi, chấm dứt bằng cái chỗ đó. Thế Đức Phật không có hề chấn động, không hề mà trời ơi chuyện này ghê quá gì. Thì ra phải công nhận chứ hồi xưa mà có báo chí thì cũng đăng tứ tung cũng đủ thứ, ngoại đạo cũng đả kích, cũng bôi bác đủ hết. Kế đến là ngài Maha Kiếp Tân Na, đầu dịch là Phòng Tú. Vị này, ngài này về tinh tú là bậc nhất. Phòng Tú là ngôi sao thứ tư trong 28 ngôi sao. Cha mẹ cầu khấn ngôi sao này mà được kết quả sinh ra ngài. Một thuyết khác có nói là khi ngài mới đi xuất gia muốn đến ra mắt Phật, nhưng đi nửa đường lại bị mưa, ghé ăn và ngủ nhờ trong nhà anh thợ đồ gốm. Tình cờ có một thầy tỳ kheo cũng đến ngủ chung trong nhà ấy. Đêm đó nghe thầy tỳ kheo này thuyết pháp này liền đắc đạo, và mới biết rằng là vị tỳ kheo đó chính là Đức Phật. Thế thời chữ Phòng Tú cũng là một nghĩa ngủ đậu ở trong nhà người thợ làm đồ gốm. Đấy, chữ Tú là ngôi sao, mà Tú cũng nghĩa là ngủ đêm, ngủ trọ đêm á. Chi tinh tú đệ nhất là ngày này, là không cần mượn cái triền cơ ngọc hoành mà thông hiểu thiên văn tinh tượng, cho nên nói là chi tinh tú đệ nhất, tức là ngài không cần phải mượn đến những cái của người đời mình để hiểu về tinh tú á. Ngài này là thiên văn rồi, tinh tú đệ nhất. Ngài Bạc Câu La, dịch là Thiện Dung, thọ mạng đệ nhất. Thiện dung là vì nhan mạo của Ngài rất là đẹp đẽ và thọ mạng rất là lâu dài. Ngài sống đến 160 tuổi cho nên mới nói là thọ mạng đệ nhất. Do đời trước Ngài giữ giới, giữ một giới duy nhất thôi, giới không sát sinh, mà được sống lâu không chết yểu trong 91 kiếp đều thọ như vậy. Đấy, đời trước nữa Ngài từng cúng trái A Lê Lạc cho một ông tăng có bệnh, do đó được cảm được 5 món bất tử. Đức Phật nói về giới, Đức Phật thường ca ngợi cái giới mà giúp người đau ốm. Cái giới, cho nên thực ra mấy vị bác sĩ á, là có cái cơ hội để làm, để gieo công đức lắm đó. Tức là mình là người chuyên môn chữa bệnh, trị bệnh cho người ta. Bởi vì bệnh là cái nó hành khổ ghê lắm. Ở đây có một ông tăng có bệnh rồi Ngài cúng cho một trái A Lê Lạc mà được cái thọ mạng lâu dài như vậy. Khi mới sinh, Ngài hiện những tướng lạ, bà mẹ tưởng là yêu quái đem để trên cái bàn ram nướng cho chết mà Ngài cũng không chết. Lại để trong cái chõ nấu cho chết mà Ngài cũng không chết. Lại đem thả ra giữa sông cho cá lớn nuốt. Nuốt rồi người ta lại đánh lưới bắt cá đó, lấy dao mổ ra thì thấy Ngài không hề bị tổn hại chi hết. Nói tóm lại là Ngài được 5 cái món bất tử là lửa không nướng cháy chết, nước sôi không thể nấu chết, nước sông không thể chìm, cá nuốt không chết, dao cắt không hại, nên gọi là 5 món bất tử. Dao cắt là lúc mổ cá ra đó. Lại Ngài ưa chỗ vắng vẻ, lòng ít ham muốn, thâu nhiếp 6 căn, nên sau khi Ngài diệt độ, cái tháp của Ngài cũng còn không chịu thọ tiền của vua cúng dường. Do lúc bình thường Ngài ưa chỗ vắng vẻ, không chịu ở trong chỗ đông người, sợ nhiễm những tiếng thị phi. Đây cũng xưng là đệ nhất về vấn đề mà A-lan nhã đó. Ngài này tu thiền định rất là tâm lúc nào ở trong thiền định hết đó. Cho nên có thể nói là đó cũng là một cái mà Ngài không bao giờ bệnh hoạn, đau ốm. Vấn đề tháp mà không nhận tiền của vua A Dục, tức là về tuốt về sau này, mấy trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mới đi chiêm lễ các ngôi tháp của Chư La Hán. Khi đến lạy tháp của Ngài Bạc Câu La, vua đọc vài câu có ý nhắc đời rằng: tuy tự luyện vô minh vu thế thiền thiểu lợi ích, lúc Ngài còn ở đời, dù chân tu bằng cách ở chỗ vắng vẻ để rèn dứt vô minh, nhưng mà đối với lại đời sống thì không có ích lợi bao nhiêu. Vua đọc lên cái câu kệ, tự vua nghĩ là tuy rằng Ngài chuyên môn ngồi ở chỗ vắng vẻ để mà rèn luyện trí huệ mình trừ vô minh, nhưng mà như vậy nó đâu có ích lợi gì nhiều cho thế gian. Đọc câu như vậy. Đọc xong rồi vua mới cúng cho 20 cái bảo bối, xà cừ, tiền bạc. Nhưng rồi tiền bảo bối ấy từ trong tháp bay ra theo dính nơi chân của vua. Các đại thần thấy thế cả kinh, kính phục mà nói rằng lúc tôn giả còn ở nhân gian, ưa một mình nơi vắng, thiểu dục chi túc, nên nay ngôi tháp của tôn giả cũng vẫn không chịu thọ dụng tiền của thế gian. Đó là cái tích mà vua A Dục cúng dường mà tháp không nhận. Thì mình bảo là sao các vị này lo tu như vậy, thì mình biết rằng là không phải là khi làm ích lợi cho thế gian là ai cũng đứng ra làm ích lợi cho thế gian. Khi làm việc nước thì có một người đứng ra là vị tổng thống, các vị khác là phò ông tổng thống đó. Phò vị tổng thống đó là để làm việc nước. Khi làm ích lợi cho thế gian này ấy, thì có một vị Bồ Tát thành tựu cái công đức đó, tức là thành Phật. Thì lúc bây giờ các Bồ Tát khác á, không có cần phải làm Phật nữa, mà sẽ là đệ tử, mà sẽ là đệ tử Thanh Văn, đệ tử Bồ Tát, đệ tử cư sĩ đủ hết, phò vị Phật đó để mà ích lợi cho thế gian. Thì phải hiểu như vậy. Vì vậy cho nên các vị đó chỉ đóng đúng cái vai trò của mình, nó nằm ở trong cái vấn đề hỗ trợ cho Đức Phật này mà lợi ích thế gian. Đức Phật cần duy trì tăng đoàn vô cùng để lợi ích thế gian, cho nên các vị đó hỗ trợ vào vấn đề tăng đoàn mạnh, thành đạo, tu hành chân chính, để nghĩa là có đủ cái lực mà át đi những cái tiếng thị phi của những vị đệ tử khác mà chưa đủ sức còn phiền não ấy. Thành ra chính vì vậy cho nên các vị đó đối với Đại Thừa cũng đều là Bồ Tát hết. Nhưng mà khi có một vị Phật ra đời thì các Bồ Tát đó đều quy về vị Phật đó mà làm việc chung, làm cái hạnh cá nhân của mình nhưng mà đóng góp là đóng góp vào phần chung. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ là riêng theo như Đại Thừa nhìn là không có chuyện mà cứ riêng ai thích gì làm lấy riêng tư như vậy, mà nó có một cái hoạt động chung của Tam Bảo nói chung. Những tất cả những vị tăng đó tuy rằng cái cá tính riêng của mình như thế nào nhưng mà nó chỉ là Bồ Tát thị hiện để cho thấy cái pháp chung của Đức Phật nó thể hiện ra rất nhiều tính chất, nó cứu độ được rất nhiều tính chất và nó mang lại đóng góp chung là thành lập cái tăng đoàn vững chắc để làm nơi nương tựa cho chúng sinh. Thì ngài cuối cùng được kể trong này là ngài Anuruddha. Có một tên nữa là Analuddha, tàu dịch là Vô Bần, cũng dịch là Vô Diệt, cũng dịch là Như Ý. Ngài này được gọi là Thiên Nhãn Đệ Nhất. Dịch là Vô Bần là thuở trước, nhằm thời có nạn đói khát, ngài đem cơm lúa tắc cúng cho một vị Bích Chi Phật, nên được hưởng phước 91 kiếp của cái đầy rẫy trong nhà, hưởng dụng đến nay không hết. Cầu điều chi đều được như ý, cho nên ngài có cái tên là Vô Bần, Vô Diệt, Như Ý, cả ba nghĩa đều diệt, đã dịch như vậy. Dịch là một chữ là ba nghĩa. Còn phép Thiên Nhãn Thông Đệ Nhất là ngài đã xuất gia mà tánh hay ưa ngủ. Mình thấy không? Nhiều khi người này mình nghe pháp mình ngủ lên ngủ xuống, mình cười mình hỏi con vô minh mặt pháp. Bây giờ ngài Anuruddha này mà ngài Mục Kiền Liên cũng bị cái ngủ nữa. Mỗi thời Phật thuyết pháp ai nấy đều chăm nghe, còn ngài thì cứ vẫn ngủ gà ngủ gật không biết gì hết. Phật mới trách ngài tỳ dụ như loài ốc sò. Ngài tự giận mình liền phát trí tinh tấn trong 7 ngày 7 đêm, mắt không nhắm mí mới bị mù hai con mắt. Phật thấy thương xót mới dạy cho tu tập phép nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Ngài chứng được pháp này Thiên Nhãn Thông, thấy suốt cõi đại thiên thế giới. Nhìn đại thiên thế giới cũng như là thấy một cái trái để trong lòng một bàn tay của mình. Cho nên nói là Thiên Nhãn Thông Đệ Nhất. Vì sao lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài Anuruddha này là nhìn thấy tâm Đức Phật đi nhập vào từng thiền và sắp sửa nhập Niết Bàn đến đâu là ngài Anuruddha đứng tuyên bố hết á, để cho chúng nghe. Thì bây giờ đến phần tổng kết, như thị là kết lại là cái lời kết luận cái văn đi trước kể ra các vị A-la-hán. Đẳng là chỉ cho các vị kia, như thị đẳng chữ đại, như chữ đại là gồm các nghĩa của mà trước đã giải thích rồi. Đệ tử là học sau thầy là đệ, sự hiểu biết do thầy sinh ra là tử. Tại sao kêu là con là bởi vì mình, cái hiểu biết của mình là do thầy mà sinh ra cho nên kêu là con. Đệ là đi sau. Thắng hội như đây nên gọi là nan đệ, nan huynh, khéo làm khéo thuật. Giờ kết văn là sau khi kể ra thì cái lời kết là như thị đẳng chư đại đệ tử. Và cái câu đó có nghĩa là vừa giải thích như trên. Nan huynh nan đệ là xưa nói cái này là về đạo nho Nguyên Phương. Khó làm anh ông Quý Phương, khó làm em, nghĩa là anh em đồng có tài trí hơn người, không ai hơn thua. Nhưng ở đây không lấy ý đó, chỉ lược dụ Phật là anh, các vị A-la-hán là em. Cả hai trong đời đều khó được, khó gặp, cho nên gọi là nan huynh nan đệ. Đây là một cái thành ngữ của đạo nho. Hai anh em đều giỏi hết cho nên người ta bảo là hiếm có. Nan đây là hiếm có, anh như vậy cũng hiếm có, em như thế cũng hiếm có. Nó thành câu thành ngữ nói thầy hiếm có, trò hiếm có. Còn khéo làm khéo thuật là nói ông Văn Vương, ông Vương Quý làm cha. Cha là làm ra trước, ông Võ Vương làm con, mà con nối theo sau. Nhưng ở đây thì cũng không dùng theo cái ý của bên tàu mà chỉ lấy cái nghĩa Phật là cha, các vị A-la-hán là con. Cha cũng khéo làm mà con cũng khéo noi theo đó mà tiếp tục. Bây giờ đến câu kết luận của Ngài Vân Thê. Nếu mà nói theo lý thì tự tính tâm vương tâm số dung thông, nghĩa Phật cùng đệ tử câu hội. Phật là tự tính, Phật thể hiện ra, tự tính thể hiện ra tâm vương và tâm số. Tâm vương đó là hóa Phật, tâm số là đệ tử của Phật, đều giác ngộ và đều hòa hợp trong vấn đề giác ngộ như nhau. Đó là mình nhìn theo lý. Tại vì đúng theo lý thì tất cả do tâm sinh. Thì cái tự tính của tâm mình là chính là bản thể của chân lý. Thể hiện ra đúng với lại cái tự tính đó là Phật. Thành ra Phật đó không ngoài tâm mình. Tâm vương đó là tâm vương. Còn tâm số tức là tâm sở là các vị đệ tử Phật cũng ngoài tâm mình. Tâm vương là Như Lai, tâm sở là đệ tử. Tâm vương là tám thức tâm vương. Tám thức tâm vương đây thiện ác luân chuyển do tâm vương này làm chủ tể, như là ông vua cai trị dân chúng, ông thầy dạy dỗ học trò. Tâm sở là 50 món tâm sở.